Phóng viên ảnh chiến trường Ron Heberle, người đầu tiên phơi bày vụ thảm sát Mỹ Lai với hơn 500 thường dân Việt Nam bị sát hại ra công chúng khoa ảnh, đã quyết định thôi kiện chính phủ Việt Nam sau khi đạt được một sự dàn xếp thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Trước đó, ông Heberle, người chụp hàng chục tấm ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968, đã chuẩn bị công bố vụ kiện đối với chính phủ Việt Nam hôm 11 tháng 7, ngày kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi được phía Việt Nam cho biết đang giải quyết yêu cầu của ông về sự vi phạm tác quyền các bức ảnh của ông và thông tin sai sự thật của một trong những bức ảnh đó, cựu phóng viên Mỹ đã quyết định ngừng kiện. Cùng thời gian ông Heberle được phía Sứ quán Việt Nam thông báo điều mà ông cho là tin tốt lành, thì khu chứng tích Sơn Mỹ ra thông báo tạm thời đóng cửa trưng bày để sửa chữa chỉnh lý. Đây là nơi trưng bày những bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai của ông Heberle mà ông cho là vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu. Kể từ năm 2011, ông Heberle đã gặp các quan chức tỉnh Quảng Ngãi và Bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ để yêu cầu họ dùng đúng chú thích ảnh và công nhận rằng ông là người chụp và sở hữu những tấm ảnh đó. Tuy nhiên, ông Heberle cho biết các quan chức tỉnh và lãnh đạo bảo tàng từ chối giải quyết vụ việc và cựu phóng viên này, người từng bị công luận Mỹ xem là kẻ phản bội khi phơi bày tội ác của binh lính Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai, còn bị sỉ nhục và lăng mạ qua một chiến dịch tấn công ông và ông Trần Văn Đức, một nhân vật trong tấm ảnh của ông qua mạng xã hội. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu rằng các tấm ảnh này phải được tháo gỡ xuống cho tới khi bảo tàng đạt được một thỏa thuận cho phép trưng bày chúng một cách hợp pháp, ông Heberle nói với VOA hôm 22 tháng 7. Bảo tàng Sơn Mỹ nói họ mua 11 tấm ảnh màu của ông Heberle vào khoảng năm 1969-1970. Nhưng ông Heberle cho biết ông chưa bao giờ trao tác quyền cho họ và những bức ảnh này được trưng bày mà không có tên tác giả hay nguồn ảnh. Điều quan ngại duy nhất của tôi là khu chứng tích Sơn Mỹ tôn trọng sự thật những tấm ảnh đã trở thành biểu tượng cho nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, bao gồm cả tấm ảnh hai đứa trẻ trên đường làng, ông Heberle nói trong một thông cáo ra hôm 14 tháng 7 về việc ngừng kiện chính phủ Việt Nam. Cách đây gần một năm, một hội đồng khoa học của Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra kết luận rằng bức ảnh hai đứa trẻ trên đường làng là hai anh em Trần Văn Đức và Trần Thị Hà và hiện còn sống chứ không phải bị lính Mỹ giết hại như trong chú thích ban đầu là hai bé trai bị trúng đạn. Bảo tàng này sau đó thay đổi chú thích nhưng không lâu sau đó bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bỏ kết luận của Hội đồng Khoa học đã quyết định không trưng bày tấm ảnh đó để tôn trọng tác quyền của ông Heberle. Trong lúc đó, Bảo tàng Sơn Mỹ tiếp tục trưng bày bức ảnh mà ông Heberle cho là vi phạm Công ước Bern về bản quyền quốc tế. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Minh Chí cho biết.
Chỉ đó, nói chung là giữa tác giả đề nghị là thay đổi chú thích gì mà so với ngày xưa nó khác đi thôi, cho nên là thôi thì nó chưa đạt được sự thống nhất thì tạm ngừng treo cái ảnh đó.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi là cơ quan chủ quản của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Sơn Mỹ. Ông Chí từ chối cho biết thêm chi tiết về việc liệu bảo tàng có còn trưng bày những bức ảnh khác mà ông Heberle cho là vi phạm tác quyền của ông hay không. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, ông Heberle chụp 61 bức ảnh, trong đó có 40 bức đen trắng từ máy Leica do quân đội Mỹ cấp, sau đó được nộp lên phòng chỉ huy, và 21 bức ảnh màu từ máy Nikon cá nhân của ông. Ông đã giữ lại những bức ảnh màu và sau đó được tạp chí Cleveland Plain Dealer lần đầu tiên đăng vào năm 1969. Ông bán các bức ảnh này cho Life Magazine cùng năm nhưng giữ quyền tác giả. Để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết sự vi phạm tác quyền và tôn trọng sự thật trong những bức ảnh của ông ở Bảo tàng Sơn Mỹ, cũng như ngừng chiến dịch lăng mạ đối với mình và ông Đức, ông Heberle đã gửi hai bức thư cho Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hồi tháng 12 năm 2019 và tháng 5 năm nay. Trong thư, ông Heberle gọi sự việc này là sự tấn công vào sự thật lịch sử và rằng ông sẽ đi đến cùng để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết việc này, không nhằm kiếm lợi cho bản thân. Nhận định về việc này, Tổng thư ký Hội Việt Mỹ Bùi Văn Nghị, người giúp giải quyết những yêu cầu của ông Heberle tới chính phủ Việt Nam, nói với VOA qua điện thoại.
Anh tức là trong thời gian chiến tranh thì anh ấy nói ra cái sự thật đấy thì về sau này thì nó tốt cho cả Việt Nam và Mỹ, không phải không. Và cái này cái việc cái sự thật của cái Mỹ Lai đấy, Mỹ Lai thì nhờ qua anh cũng một góp phần đưa ra cái sự thật đối với kể cả công luận dư luận Việt Nam, dư luận Mỹ và thế giới. Cái mục đích của anh Ron Heberle theo cá nhân mình thôi thì hoàn toàn đây là chuyện ý tốt chứ không phải là có một cái gì cho nên mình không nghi ngờ gì ở cái của anh ấy. Bảo tàng chứng tích là thì nên có thiện chí để sao cho nó hợp tình, hợp lý, thỏa đáng.
Ông Đức nhân chứng vụ thảm sát Mỹ Lai và là người anh che đạn cho em trong bức ảnh mà ông Heberly chụp trên đường làng, nay là Sơn Mỹ thuộc Quảng Ngãi, lúc sự việc xảy ra năm 1968, cũng mong muốn bảo tàng Sơn Mỹ và các cơ quan chức năng cần thay đổi thật sớm để công nhận sự thật mà theo ông là không thể chối cãi được. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC cho ông Heberly biết hồi tháng 5, Ban Giám đốc Bảo tàng Sơn Mỹ đã họp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi và cam kết sẽ đưa tên và công nhận tác quyền của ông Heberly cho các bức ảnh trưng bày tại đây. Việc phỉ báng ông Heberly và ông Đức sẽ được điều tra và người phạm tội sẽ bị truy tố theo luật an ninh mạng của Việt Nam, theo sứ quán cho biết. Tôi mong chờ ký kết một thỏa thuận với Bảo tàng Sơn Mỹ để cho họ quyền trưng bày những bức ảnh lịch sử này trong tương lai, ông Heberly nói và hy vọng nó sẽ diễn ra trước khi Việt Nam mở cửa trở lại cho các du khách tới thăm Bảo tàng Sơn Mỹ để biết thêm về tội ác chiến tranh của Mỹ. Tôi sẽ không tính phí một đồng nào đối với bảo tàng cho quyền sử dụng các bức ảnh đó. Tổng thư ký của Hội Việt Mỹ cho biết một thỏa thuận giữa hai bên sắp được đưa ra trong thời gian tới, và ông chắc rằng nó sẽ xảy ra trong năm nay, là năm đánh dấu 1/4 thế kỷ mà hai cựu thù Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Việt Nam và New Zealand hôm thứ Tư tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược, nhân 45 năm thiết lập quan hệ bang giao Việt Nam-New Zealand trong năm nay. Tuyên bố này được đưa ra tại hội đàm cấp cao trực tuyến do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern chủ trì hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7. Cả hai vị Thủ tướng nói hai nước đã có căn bản vững chắc để đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư, đồng thời nhấn mạnh các quan hệ vững mạnh trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp và giáo dục. Theo Channel News Asia, kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm vừa qua, lên tới 1,3 tỷ đô la. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern được dẫn lời ca ngợi thành tích của Việt Nam trong việc khống chế dịch COVID-19. Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Chúng ta có quyền tự hào về thành công của Việt Nam và New Zealand đến nay trong việc đẩy lùi, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tạo điều kiện tốt nhất để hai nước sớm khôi phục, tiếp nối đã phát triển quan hệ hơn nữa ở các cấp." Tuyên bố chung công bố sau hội đàm trực tuyến nói từ khi thiết lập bang giao vào năm 1975 và đặc biệt là sau khi khởi động quan hệ đối tác toàn diện năm 2009, các quan hệ Việt Nam và New Zealand đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuyên bố chung khẳng định cam kết của hai nước đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, đồng thời củng cố hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Việt Nam, New Zealand bày tỏ quan tâm về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp trong hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Hai nước nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý vững chắc, chi phối mọi hoạt động ở các vùng biển và đại dương, và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS. Quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, theo tuyên bố chung, được dựa trên các lợi ích chung, tầm nhìn chung về các vấn đề khu vực và quốc tế, và lập trường của hai nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương và một trật tự khu vực cũng như một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một chuyến bay đặc biệt đã đưa về nước 280 công dân Việt Nam bị kẹt lại tại 11 nước châu Âu do hạn chế đi lại vì dịch corona. Chuyến bay này đã đáp xuống phi trường Đà Nẵng sáng ngày thứ Tư 22 tháng 7 năm 2020, theo VN Express. Chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh từ thủ đô Warsaw của Ba Lan chở hành khách người Việt bị kẹt lại tại các nước Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hungary, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Slovakia là các quốc gia nơi dịch corona hoành hành và do đó bị hạn chế đi lại. Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước châu Âu đã phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan nước sở tại để dàn xếp chuyến bay đặc biệt này. Báo chí Việt Nam cho biết hành khách trên chuyến bay bao gồm học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về chỗ ở, trẻ em, người già, khách du lịch đi thăm thân nhân ở nước ngoài, người lao động đã hết thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt tại nhiều nước châu Âu vì đại dịch. Tất cả các hành khách đều phải xét nghiệm y tế trước khi lên máy bay. Họ phải đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ theo đúng quy định. Và theo thủ tục thường lệ, họ bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm một khi về tới Việt Nam. VN Express dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, cho biết là tính từ ngày 10 tháng 4, đã có hơn 13.000 người Việt được đưa về nước trên 55 chuyến bay đặc biệt. Ông Đinh Việt Thăng, Cục trưởng Cục Hàng không Dân sự Việt Nam cho biết, thêm 50 chuyến bay nữa sẽ đưa 13.000 công dân Việt Nam về nước trước cuối tháng tới. Châu Âu đã trở thành một điểm nóng dịch COVID-19 với hơn 2.700.000 ca lây nhiễm được xác định và hơn 199.000 ca tử vong.
California, lệnh cấm hát thánh ca tập thể vì COVID gây tranh cãi. Lệnh cấm hát thánh ca tập thể trong các buổi lễ bên trong nhà thờ ở tiểu bang California nhằm tránh lây lan virus corona đã gặp được sự phản đối của nhiều người thuộc cộng đồng Thiên Chúa giáo ở đây, trong đó có các chức sắc và tín đồ gốc Việt, theo tìm hiểu của VOA. Lệnh cấm này hiện cũng đang bị thách thức ở tòa án liên bang. Ba nhà thờ ở miền Bắc California hôm 15 tháng 7 đã đệ đơn kiện thống đốc Gavin Newsom lên tòa án liên bang ở Redding, viện dẫn lý do lệnh cấm hát ca đoàn trong nhà thờ vi phạm tu chính án số 1, vốn đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho người dân Mỹ. Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 ở California hồi tháng 3, nơi thờ phượng của các tôn giáo cùng với các cơ sở được xem là không thiết yếu khác, được lệnh phải đóng cửa để tránh tụ tập làm lây lan dịch bệnh. Sau khi dịch đã có dấu hiệu bình ổn, thì các nhà thờ đã được phép mở cửa đón tín đồ trở lại từ đầu tháng 6, nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp an toàn và giãn cách. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 6 đầu tháng 7, dịch bệnh lại bùng phát mạnh mẽ trở lại ở tiểu bang, khiến thống đốc Newsom một lần nữa phải ra lệnh đóng cửa phần lớn tiểu bang. Lần này, sắc lệnh đóng cửa ngày 6 tháng 7 của ông Newsom nói rõ rằng những nơi thờ phượng phải ngừng hoạt động ca hát trong không gian kín. Từ San Diego, mục sư Lê Công Toàn, phó quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám lý Wesley, nói với VOA rằng ông rất buồn trước lệnh cấm này.
Chúng tôi là con cái Chúa, chúng tôi thờ phượng Chúa, là vâng vâng ca người Chúa, hát thánh ca trong thánh đường là một điểm quan trọng trong thờ phượng Chúa. Nếu chúng tôi không được vâng vâng ca người Chúa thì buổi thờ phượng Chúa chúng tôi rất thiếu sót rất nhiều.
Ông cho rằng việc cấm hát thánh ca cũng giống như cấm chúng tôi không được thờ phượng. Vị mục sư này cho biết sau khi được mở cửa trở lại, thì nhà thờ của ông đã giữ khoảng cách xã hội, trong đó có hoạt động hát thánh ca. Theo lời giải thích của ông, thì từ khoảng cách từ ca đoàn đến hàng ghế của các tín đồ phía dưới là 10-12 feet và các tín đồ đều mang khẩu trang. Ca đoàn chúng tôi chỉ gồm 5-6 người hát trên thánh đường mà thôi, ông nói. Ban nhạc cách xa, người đánh trống, người đánh đàn, người hướng dẫn cũng cách xa nhau 6 feet. Ông nói rằng hiện tại nhà thờ ông vẫn duy trì việc hát thánh ca như thế này vì đã tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Chúng tôi tôn vinh ca ngợi Chúa với khoảng cách cho phép. Đã tuân theo quy định của chính quyền mà vẫn không được tôn vinh Chúa thì đó là điều rất buồn. Ông bày tỏ và khẳng định rằng từ lúc mở lại nhà thờ chỗ ông cho đến nay, chưa có người nào bị nhiễm COVID-19 do hát thánh ca trong thánh đường. Mục sư Lê Công Toàn cũng nói rằng nhiều tín đồ người Việt đến phàn nàn với ông về quy định này mà họ cho là ép tôn giáo.
Bài thánh ca nâng đỡ khích lệ Chúa, con cái Chúa rất nhiều, làm an ủi tinh thần Chúa trong lúc khó khăn, trong lúc dịch lệ, trong hoạn nạn.
Mục sư Toàn giải bài. Do đó, ông cho rằng nếu không được hát thánh ca thì buổi thánh lễ sẽ trở nên nhạt nhẽo, không còn ý nghĩa. Về việc thay thế hình thức hát trực tiếp bằng cách phát băng thâu sẵn, ông nói chưa nghĩ đến, nhưng cho rằng việc phát băng không biểu lộ được tấm lòng yêu kính Chúa. Cái gì nói trực tiếp thì uy nghiêm hơn, phải nói nên lời thì trong lòng mình mới vui vẻ được, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu chính quyền bắt buộc thì ông vẫn làm theo lệnh, nhưng vẫn thấy đó là thiếu sót. Về tình hình mở cửa lại nhà thờ, vị mục sư này cho biết chỗ ông đã mở cửa được 2 tuần nhưng số người tham dự chưa đông. Mới đông được tuần thứ 2 thì gặp phải lệnh cấm. Ông cho biết, những con cái Chúa lên gặp online rất mong muốn được khôi phục lại hoạt động của nhà thờ để họ đến thờ phượng Chúa. Mục sư Kevin Green thuộc nhà thờ Calvary Chapel ở Fort Bragg, một trong 3 nhà thờ khởi kiện thống đốc Gavin Newsom, được tờ Los Angeles Times dẫn lời nói rằng, hát thánh ca trong nhà thờ là sứ mạng ghi trong Kinh Thánh. Theo lập luận của vụ kiện này, trong khi ông Newsom ủng hộ quyền tự do ngôn luận của những người biểu tình, mạng sống của người da đen là quan trọng, Black Lives Matter, nhiều người trong số họ ca hát và hô vang khẩu hiệu khi đi tuần hành, thì ông lại không ủng hộ quyền tự do biểu đạt của các tín đồ đi lễ nhà thờ. Ông ấy không hề chỉ đích danh nhà thờ, cho đến khi ông ấy nhắc đến hoạt động hát thánh ca. Mục sư Green được dẫn lời nói, khi một người không nhất quán như vậy thì chúng ta không thể nào tin tưởng được, đó là lý do chúng tôi đệ đơn kiện. Vụ kiện lập luận rằng, trong khi ông Newsom nhắm vào việc hát thánh ca trong nhà thờ, ông lại không đưa ra các hạn chế tương tự đối với những nơi vẫn còn đang mở cửa, chẳng hạn như các khu mua sắm, các điểm giữ trẻ và các cơ sở sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình. Cấm hát thánh ca trong các nhà thờ ở California là việc lộng quyền một cách vi hiến, và làm điều này nhân danh chống dịch là một hành động đáng khinh. Ông Jordan Sekulo, một trong những bên đứng nguyên đơn trong vụ kiện, nói với Los Angeles Times, cha ông Jordan Sekulo, Jay Sekulo, thuộc nhóm tư vấn pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Lệnh cấm này rõ ràng là nhằm vào tôn giáo, ông nói thêm. Lệnh cấm mới này lưu ý rằng việc ca hát trong không gian kín có thể làm gia tăng số ca lây nhiễm virus corona ngay cả khi việc giữ khoảng cách xã hội được thực hiện đúng cách. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, đã phát hiện ra rằng virus corona có thể lan truyền qua khí dung hô hấp, vốn có thể bay trong không khí xa hơn khoảng cách 6 feet. Khi ca hát, người trình diễn thường hít sâu hơn bình thường, khiến cho họ gặp nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn. CDC nói các hoạt động ca hát tập thể chứng tỏ là một cách lan truyền virus corona. Nghiên cứu cách COVID-19 lây lan từ một thành viên sang 87% thành viên khác trong một buổi hát tập thể ở Washington, D.C. CDC báo cáo rằng, bản thân việc ca hát có thể góp phần lan truyền virus thông qua việc phát ra khí dung, vốn ảnh hưởng khi phát ra âm thanh lớn, theo CNN.